Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Các vụ tấn công ở Paris, Pháp hôm 13 tháng 11 giết chết 129 người, làm hàng trăm người khác bị thương, và vụ xả súng ở California, Mỹ ngày 2 tháng 12 cướp đi sinh mạng của 14 người và gây thương tích cho hàng chục người khác đều liên quan tới khủng bố. Sinh sống tại hai tâm điểm vừa bị khủng bố, người trẻ gốc Việt có bất an về vấn đề an ninh nói chung và kiểm soát súng ống nói riêng tại nước sở tại hay không? Những vụ khủng bố bắt nguồn từ tinh thần Hồi giáo cực đoan này có ảnh hưởng thế nào tới tình cảm của họ với Hồi giáo và những di dân đạo Hồi? Mỹ, Pháp, những nước tự do cho phép dân sử dụng súng và cho phép người tị nạn nhập cư là môi trường thuận lợi hơn cho khủng bố. Vậy có nên giải quyết vấn đề từ hai yếu tố này chăng? Mời quý vị cùng tạp chí thanh niên VOA ghi nhận qua cuộc thảo luận với hai khách mời từ California là nhà báo Đỗ Dũng và Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Nam California Vĩnh Phong cùng với Minh Hạnh, một công viên chức ở thủ đô Paris.
Tôi hơi lo sợ chút xíu ban đầu, nhưng mà thật sự đến giờ phút này tôi không lo sợ lắm. Đặc biệt là qua cái bài diễn văn của Tổng thống Barack Obama cũng như là những cái cơ quan an ninh của Hoa Kỳ. Tôi thấy họ làm việc rất là đúng thủ tục, nhưng mà cái đe dọa là vẫn có chứ phải là không.
Ý kiến của anh Phong thế nào ạ? Cũng một cư dân Cali, thì sau những cái vụ việc vừa xảy ra đó, anh có lo sợ gì không?
Chắc chắn là ít nhiều cũng có, vì trước cái vụ thảm sát ở San Bernardino, chúng ta trước giờ cái cảnh giác là những cái nơi nào mà đông đảo thì thường cái xác suất là những cái khủng bố nó có thể xảy ra ở đó, người ta đề phòng nó cao hơn. Nhưng mà cái vụ San Bernardino vừa qua, mình thấy là ở những cái nơi mà không có đông đúc người cũng có thể có những cái trường hợp xảy ra như vậy.
Hạnh, ở Pháp, cái vụ khủng bố vừa qua, sau vụ việc đó thì chị có thấy chị dè dặt hơn, hoặc là cộng đồng người Việt ở đó có dè dặt hơn trong các sinh hoạt tiếp xúc xã hội hay không?
Đầu hồi xưa thì nghe nói chịu chiến tranh thì cảm giác là kiểu rất là xa, chị ở những cái nước Hồi giáo gì đó, nhưng mà tới khi mà nó xảy ra rất gần như vậy thì mới cảm nhận được là nó có thể xảy ra ở những nơi rất là đông người hoặc là những nơi vắng người, và kiểu bất kỳ lúc nào và bất kỳ ai, không phải như đợt vào tháng 1 Charlie Hebdo là nhắm vào tòa báo, mà giờ thậm chí cả những người dân thường thì mình cảm thấy là nó ảnh hưởng trực tiếp tới mình hoặc là những người thân của mình. Đợt vừa rồi tất cả mọi người rất là lo lắng, nhưng mà thật ra sau đó thì mọi người lại hoạt động lại rất là bình thường, an ninh mọi nơi mình cũng cảm thấy là nghiêm ngặt hơn, giờ cảnh sát cũng đông hơn và mọi người cũng chú ý hơn, nên thật ra phần nào không vấn đề gì lắm.
Nói về cái cách thức ra tay khủng bố thì mình thấy nó đã biến dạng rất là nhiều từ vụ khủng bố 911 tới nay, từ một cái quy mô rất lớn cho tới bây giờ thì mình thấy là cái cách thức thực hiện nó nhỏ lẻ hơn. Thì các anh chị có thấy là có vấn đề trong an ninh nói chung và kiểm soát súng ống nói riêng tại nước sở tại mà mình đang sinh sống hay không? Tại vì mình thấy những cái vụ khủng bố gần đây là chỉ cần một cá nhân cầm một cây súng và có thể xả súng dễ dàng như phát tờ rơi giữa thanh thiên bạch nhật.
Tôi nghĩ là nó khó đó, bởi vì chúng ta biết là ở Mỹ này có tới trên 300 triệu cây súng, chúng quá nhiều, mua dễ dàng. Bởi vì nó có những cái kẽ hở của luật pháp mà chúng ta biết hiện nay, chẳng hạn đi ra cái chợ trời, ra những cái show, chúng ta có thể mua súng mà không cần phải điều tra lý lịch. Bây giờ đó là khủng bố, nó không phải là một tổ chức mà là nó một cá nhân. Và chúng ta nhớ rằng cách đây không lâu, thủ lãnh của ISIS đã kêu gọi những cái người ở Mỹ cũng như những người ở các nước tương phương Tây là hãy do your part, tức là làm cái phần của mình, tức là tự mỗi người làm lấy cái, tức là làm hành động khủng bố nào đó. Thì cái đó là cái mà tôi nói thật là trên lý thuyết đó, không thể cơ quan an ninh nào dù tài giỏi tới đâu khắp thế giới này không thể nào biết được, chẳng lẽ mình đi kiểm tra từng nơi. Và có những cái thay đổi mình không thể biết được. Rồi bây giờ súng nó như thế, đó là cái mâu thuẫn của xã hội Mỹ hiện nay, làm cho nhiều người lo sợ và không. Nhưng mà đến giờ phút này thì chúng ta vẫn chưa cấm súng được, là bởi đó là cái quyền của người Mỹ. Thế nhưng mà bản thân tôi thì tôi rất tin tưởng vào cái hệ thống và an ninh của Mỹ trong những cái chuyện này.
Nhưng mà như anh nói đó, là không thể nào bất cứ ai có cái tài nào mà đọc được suy nghĩ của người khác. Thì cái việc mà có súng dễ dàng, tức là có phương tiện quá dễ dàng thì ra tay cũng dễ dàng. Anh Phong, anh có thấy là lo khủng bố thì ít mà lo về cái quyền tự do sử dụng súng ở Mỹ nó nhiều hơn không?
Vấn đề mà bạo động súng ống thì nó không có cái gì mới cả, tại vì cái lịch sử của đất nước Hoa Kỳ, cái tu chính án, hiến pháp số 2 và những cái quyền cá nhân đó, thì ít nhất nó là cái vấn đề mà xã hội Hoa Kỳ phải giằng co, phải đối đầu, đó là làm sao bảo vệ an toàn cho mọi người mà vẫn giữ cái quyền tự do giữ súng cho cá nhân mình. Thì ít nhiều gì Phong nghĩ là nó cũng tác động đến cái suy nghĩ của người dân. Ví dụ như hồi trước đây, cái số người dân ủng hộ những cái đạo luật kiểm soát súng thì nó ít hơn. Nhưng mà sau những cái cuộc xả súng như vậy thì có thể người ta sẽ thay đổi. Cái khác nữa mà chúng ta cũng suy nghĩ đến là cái vấn đề kỹ thuật ngày hôm nay, qua cái mạng Internet, qua Facebook, có rất nhiều người họ bị ảnh hưởng, họ bị cực đoan hóa.
Có rất nhiều những cái ảnh hưởng như vậy đó, thì cuối cùng thì anh ủng hộ, anh phản đối cái quyền sử dụng súng của công dân Mỹ. Có nên chăng mỗi người được quyền mua súng, sử dụng súng, sở hữu súng, hay nên giới hạn tới mức tối thiểu nào đó?
Cho dù mình có phản đối cái quyền sử dụng súng thì cái đó nó cũng không có thực tế, tại vì trong hiến pháp đã định rồi, thì điều đó nó rất là khó thay đổi. Cái vấn đề là chúng ta làm sao bảo vệ an toàn cho mọi người. Như Tổng thống Obama hiện nay đang đưa ra là ví dụ như những cái người tình nghi là thành phần có liên quan đến khủng bố, thì tại sao mình lại cho phép họ đi mua súng?
Nhưng mà ngoài những cái người đó thì anh biết không, như anh Dũng nãy có nói là bất cứ người nào, bất cứ lúc nào cực đoan hóa, lúc nào cũng không ai có thể đọc được cái suy nghĩ của họ. Thì nếu mà có phương tiện trong tay thì cái điều đó càng nguy hiểm hơn nữa.
Hiện nay đó là nhiều người ta đề nghị đó, là Mỹ nó có hai loại súng, một loại súng để tự vệ và một loại súng tấn công. Chúng ta thấy trong cái vụ San Bernardino đó là hai hung thủ đó họ sử dụng ba cây súng, trong đó có hai cây súng trường. Thì súng trường được coi là súng tấn công. Tại sao nước Mỹ bây giờ vẫn cho người ta mua súng tấn công? Tự vệ anh có thể mua súng ngắn, anh tự vệ thì được. Hoặc là nếu mà cái người mà xấu đó họ dùng súng ngắn đó, nếu mà họ đi ra ngoài họ bắn đó, cao lắm họ bắn được 2-3 người. Và nếu mà họ bắn chết người ta cũng khó lắm, phải bắn vào đầu mới chết, vào ngực may ra thì mới chết, chứ bắn được thì bắn bị thương thôi. Nhưng mà súng tấn công nó nguy hiểm ở chỗ là đứng từ xa có thể bắn được và sức công phá rất là lớn. Thì tại sao Mỹ không cấm cái súng tấn công? Đó là cái vấn nạn hiện nay của nước Mỹ. Thành ra tôi ủng hộ cái chuyện là nên cấm cái loại súng tấn công. Khi anh mua cây súng tấn công tức là anh đã có ý định đi tấn công người khác rồi. Những người nào mua súng tấn công nó phải là giấy phép đặc biệt. Còn nếu mà hiện nay nó mua đủ loại vũ khí, cái gì mua được thì đó là không nên. Đây là cái đề tài rất là lớn mà hiện nay Quốc hội cũng đang tranh cãi. Và hôm thứ Năm vừa rồi, ngay sau một ngày sau cái vụ San Bernardino đó, thì phía bên Cộng Hòa họ đã ngăn chặn hai cái dự luật liền của bên Dân Chủ đưa ra là cấm súng tấn công. Thì cái này thì nói thẳng ra ở Mỹ này có cái vấn nạn là gì? Đây là đất nước Dân Chủ. Thành ra các cái hội đoàn, các cái tổ chức họ có quyền ảnh hưởng của chính quyền. Và chính cái hội súng trường đó ảnh hưởng rất là mạnh. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng sau cái vụ này có thể dư luận ở Hoa Kỳ, đặc biệt vào cuộc bầu tổng thống sắp tới đây vào năm 2016, có thể họ sẽ đẩy mạnh cái chuyện này, tức là cấm mua súng tấn công.
Vâng, cảm ơn anh Dũng. Ở Pháp thì như thế nào hả chị Minh Hạnh? Cái vấn đề súng ống, quyền sử dụng súng của người dân như thế nào? Nhất là sau những cái vụ khủng bố đó thì người dân có quan ngại gì không tới vấn đề đó?
Có thể nói là không giống như bên Mỹ là mua bán tự do, mà bên này là hoàn toàn là cấm và phải cần có giấy phép để mua một số loại súng nhất định. Nhưng mà điều đó cũng không ngăn được thả súng xảy ra. Bởi vì sao mọi người mua bán bằng chợ đen hoặc là mua bán luồng lách, mua bán từ những cái nước lân cận nhập sang, vấn đề là đó.
Những vụ khủng bố bắt nguồn từ tinh thần Hồi giáo cực đoan này, nó có ảnh hưởng thế nào hay không tới ấn tượng của các anh chị ở đây đối với Hồi giáo và với những di dân đạo Hồi?
Có những người là đã từ trước giờ đã có những cái suy nghĩ tiêu cực về cộng đồng Hồi giáo, và đặc biệt là rất chống đối việc người Hồi giáo di dân sang những cái thành phần khác, thì trước giờ thấy bình thường. Nhưng sau thì thấy những cái trường hợp này bắt đầu sợ và bắt đầu tránh. Chẳng hạn tôi có một người đồng nghiệp, người Maroc, họ bảo là bây giờ đi metro thấy mọi người bắt đầu tránh, mình lên metro cái mọi người tránh đi khoang khác hay đi ra chỗ khác. Hoặc là thấy mà mình cầm đồ to gì bắt đầu nhìn kiểu
nhưng
họ bắt đầu sợ. Nhưng mà cái đó là điều không tránh khỏi. Có một số trường hợp là kiểu làm những cách giống như kiểu là viết lên tường là đánh đuổi gì đó đi. Điều đó khiến cho một cái sự ngược lại, đó là những người Hồi giáo cảm thấy là mình bị xúc phạm. Nhiều khi cái đó lại là một cái sự đánh tới tâm lý và lại có thể là xảy ra những thành
tựu
đang chỉ vì những hành động sai làm đó.
Đúng vậy. Mình thấy có cái sự leo thang trong cái cung bậc tình cảm của người Pháp đối với người Hồi giáo lúc này. Tức là cái ánh mắt nhìn thiếu thiện cảm hơn. Ở Mỹ thì sao? Ở California ngay cái vụ này xảy ra ở đó thì người Việt mình nhìn chung thì anh Dũng thấy sao? Có e dè hơn đối với người Hồi giáo không?
Tôi nghĩ rằng trong bất kỳ cộng đồng nào đã vẫn có một số cá nhân nó không có tốt, cái chuyện đó mình biết.
Đúng vậy.
Tôi cảm thấy rằng người Hồi giáo, tôi không phải tôi bênh họ, nhưng mà tôi thấy là nhiều khi nói quá đáng. Chẳng hạn như ông Donald Trump ngày hôm qua ông lên trên TV bảo là cấm tất cả người Hồi giáo vào Mỹ thì không đi quá đáng.
Mình không biết là ngẫu nhiên hay là vô tình hay cố ý, mà những cái số lượng về giết chóc, về thảm sát giết người đó thì nó liên quan tới Hồi giáo ngày càng nhiều hơn. Thì cái con mắt của mọi người trên toàn thế giới, không chỉ riêng nước Mỹ hay nước Pháp, nhìn về cái cộng đồng Hồi giáo nó có hơi xét nét hơn, hơi nghi ngại dè dặt hơn một chút xíu.
Chúng ta biết trên thế giới này có hơn 1 tỷ người Hồi giáo, cái thành phần mà cực đoan, thành phần mà khủng bố, thì đối so sánh với 1 tỷ người đó thì con số nó chênh lệch rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là như ở Paris, ở San Bernardino hay là ở New York, cái vụ 911 thì chúng ta là bị những tay khủng bố mà họ theo một cái hệ phái rất là cực đoan ở trong Hồi giáo, chứ không phải là Hồi giáo nói chung ở bên Trung Đông. những người mà đất nước của họ đang bị ảnh hưởng, đang bị chiến tranh, mà phương Tây coi như là có cái vai trò trong đó, thí dụ như Palestine, thì chắc chắn họ cũng coi những cái người từ phương Tây như Hoa Kỳ đối với họ không có một cái thiện cảm. Cho nên nói chung đây là một cái vấn đề toàn thế giới. Lúc nào mà Trung Đông vẫn còn chưa có hòa bình lâu dài đó, thì cái thế giới của chúng ta nó vẫn còn rất là chao đảo đó. Những cái chuyện như vậy nó sẽ còn xảy ra rất là dài.
Mỹ ngoài việc là bây giờ đề cao những cái biện pháp an ninh kiểm tra rất là nghiêm đối với những người tị nạn nhập cư Mỹ, sắp tới đây sẽ duyệt lại chương trình miễn thị thực, coi lại cái quy chế cấp thị thực cho vợ chồng sắp cưới. Ý kiến của anh Dũng thế nào?
Cái biện pháp này nó chỉ mang tính cách biểu tượng thôi chứ không giải quyết được vấn đề. Bởi vì có những người họ vào Mỹ này không có vấn đề gì hết á, nhưng mà thời gian mà họ ở Mỹ thì tự nhiên họ thay đổi. Thì cái đó chặn người bây giờ đóng cửa biên giới Mỹ mà không cho ai vào hết. Liệu chúng ta có những người hiện tại nước Mỹ có tránh được cái đó không?
Nhưng mà chưa anh chặn. Ngăn được cái đầu vào cũng có giúp một phần đỡ lo không anh?
Nếu chúng ta chặn như vậy, chưa chắc ta chặn được hết. Và chúng ta chặn như vậy nó sẽ ảnh hưởng những cái chuyện khác.
Tiếp đón người tị nạn Hồi giáo, những nơi xuất phát của IS v.v. thì nó cũng một phần nào đó nó ảnh hưởng tới an ninh quốc gia hay chăng?
Cũng không hẳn là như vậy. Vấn đề ở đây đó, tôi thấy trên thế giới ngày nay càng nhiều cái không ổn định, nhất là sau khi Hoa Kỳ vào Iraq, lật đổ chính phủ Saddam Hussein, đẩy cái nhóm Sunni đi vào cái thiểu số, và bây giờ nhóm Shiite nó lên, và nó tạo ra cái nhóm ISIS. Nó gây ra bất ổn, và chính cái bất ổn đó nó sẽ làm tạo ra nhiều cái khác. Không thể nào ta ngăn chặn được. Cái quan trọng nhất là các nước trên thế giới làm sao giải quyết được vấn đề hòa bình trên thế giới, là bớt cái xung đột đi, thì cái chuyện đó nó sẽ giải quyết được vấn đề gốc rễ của nó. Là trong xã hội phải có thêm cái vai trò làm sao giáo dục người ta, quảng bá cho người ta biết những cái thông tin nó đa chiều, những cái chuyện để cho mọi người biết để hiểu nhau hơn.
Vâng, cảm ơn anh. Anh Phong là một công dân Mỹ gốc Việt thì anh thấy lợi hại của việc khước từ hay là chấp nhận người tị nạn Syria như thế nào?
Đồng ý là trong cái số người mà tị nạn Syria thì có thể có một vài thành phần cực đoan họ trà trộn vào trong đó. Nhưng mà chúng ta không thể nào đồng hóa cái người tị nạn Syria chung với cái thành phần khủng bố được. Chúng ta phải làm tất cả những gì chúng ta có thể để mà chúng ta rạn lọc những cái người tị nạn. Ta cũng phải nhớ là đất nước Hoa Kỳ là một cái đất nước mà trong lịch sử đã cu mang người tị nạn rất là nhiều, kể cả cộng đồng chúng ta.
Sau cái vụ khủng bố ở Pháp thì có rất nhiều ý kiến phản đối người tị nạn Syria. Riêng Tổng thống Pháp thì vẫn nói rằng là vẫn giữ cam kết là vẫn nhận hàng chục ngàn người tị nạn nữa. Minh Hạnh ở Pháp, chị đồng ý với cái cách giải quyết của ông Hollande hay là chị thấy là nước Pháp nên có những cái sự kiểm soát như thế nào đối với người tị nạn Syria với thực tế hiện nay?
Thật ra thậm chí những cái thành phố, chẳng hạn như thành phố Lyon vẫn tiếp tục đón nhận, giúp đỡ người tị nạn, thậm chí những trường học cũng đang mở cửa đón nhận các trẻ em, cố gắng đỡ mở rộng nhiều hơn. Cái thông tin rất là quan trọng, bởi vì mình còn những cái nhìn sai lệch, bởi vì mình không có những cái thông tin chính xác. Càng đẩy sự đối lập tăng cao thì sẽ lại càng làm hài lòng người muốn tạo ra những cái đối lập đó. Đó là điều mà cần tránh, và chính xác đó là mình mở ra bằng sự vị tha nữa.
Anh Dũng, theo anh thì nước Mỹ cần làm gì hơn nữa để ngăn chặn rủi ro khủng bố cho riêng nội địa của mình và giúp bảo đảm an toàn an ninh cho thế giới nói chung?
Chúng ta phải coi vấn đề thông tin, nên giải thích cái vấn đề cho mọi người hiểu rõ ràng hơn. Thế giới nếu mà còn xung đột thì nó chắc chắn sẽ còn cái lý do để cho những thành phần khủng bố họ vin vào đó, để họ kích động những người không hiểu biết. Đó là cái vấn nạn thế giới hiện nay.
Vâng. Thế vai trò của nước Mỹ trong cái việc mà góp phần cho thế giới bớt xung đột hơn như lời của anh? Thì nước Mỹ có thể làm gì?
Họ không thể làm gì được hơn. Tôi nói ví dụ chuyện đánh ISIS này là vô đó đánh không phải là dễ, bởi vì ISIS bây giờ nó không phải chỉ là một đối thủ của Mỹ không, nó đối thủ của nhiều nước khác, mà nó đồng thời là bạn của các nước khác nữa. Vì mỗi quốc gia có quyền lợi riêng của họ, họ không thể nào họ bỏ hết cái tài nguyên và phương tiện của họ để họ đi đánh một cái nhóm đó, mà khi đụng cái nhóm đó đụng vào quyền lợi của quốc gia khác nữa. Thì cái này tôi thấy rằng là các nước lớn phải ngồi lại với nhau để cái vấn đề, nhưng mà cho đến giờ phút này tôi không thấy cái chuyện đó. Cho nên Mỹ chạy hơn một năm trời đánh ISIS cũng không có tới đâu hết. Nhưng mà bây giờ biết sao, bây giờ chính sách của Mỹ và người dân Mỹ là không muốn ông Tổng thống Mỹ đưa bộ binh qua đó. Mà người ta biết là trong các cuộc chiến để giải quyết vấn đề, không đưa bộ binh sang không giải quyết được, còn cứ thả bom trên trời không ăn thua gì cả. Cái đó là cái kẹt. Bây giờ tôi nghĩ rằng người Mỹ làm được cái gì họ làm thôi, chứ họ không thể giải quyết được mọi vấn đề của thế giới, đâu phải như trước đây nữa. Mong đợi nước Mỹ giải quyết mọi vấn đề là không thực tế.
Hoa Kỳ phải tiếp tục vận động thêm đồng minh để mà chấm dứt ISIS. Tại vì nếu mà Syria được ổn định, Trung Đông được ổn định, ISIS sẽ không có chỗ để đứng. Chứ không thể nào bây giờ Hoa Kỳ vào Syria mà chiếm đóng Syria như là trước đây Hoa Kỳ đã chiếm đóng Afghanistan nhưng mà Taliban vẫn còn. Và Hoa Kỳ đã chiếm đóng Iraq nhưng mà bây giờ thì vấn đề nó lại đẻ ra ISIS. Cho nên Hoa Kỳ không thể mà tiếp tục đi chiếm đóng một cái quốc gia mà hy vọng đơn thân độc mã mà có thể giải quyết được vấn đề. Hoa Kỳ phải lãnh đạo về cái mặt chính trị mà vận động nhiều quốc gia trên thế giới cùng đi tới một cái thế giới mà nó hòa bình hơn, nó ổn định hơn.
Vâng, tóm lại là Hoa Kỳ đã làm tối đa cái mức cần thiết có thể làm và cần cái sự hợp lực từ toàn cầu trong cuộc chiến chống khủng bố và ISIS. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Và Tạp chí Thanh niên cũng mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thính giả nghe đài khắp nơi. Quý vị có thể chia sẻ quan điểm của mình ngay một ý kiến bên dưới bài đăng trên trang web voatiengviet.com. Trà My xin chân thành cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.